Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Trong nhóm Pha-ri-seo có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Vả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hẳn chúng ta đã biết Ni-cô-đê-mô là một người vị vọng trong dân Do Thái. Ông kính phục và dành cho Chúa Giêsu nhiều cảm tình tốt đẹp. Ông muốn tìm hiểu thêm về giáo lý của Ngài, nhưng sợ vì người Do Thái dị nghị, ông không dám tìm gặp Chúa vào ban ngày, nên đã tìm gặp Chúa vào ban đêm. Và trong cuộc trao đổi thân mật ấy, Chúa Giêsu đã đề cập tới sự cần thiết phải lãnh nhận bí tích rửa tội để được ơn cứu độ. Ngài nói với ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Thánh Augustino đã diễn tả một cách rất ý vị về vấn đề này như sau. Đối với chúng ta, có hai ngày sinh nhật. Một ngày chúng ta được sinh ra cho trần gian, còn một ngày chúng ta được sinh ra cho nước trời. Một ngày chúng ta được sinh ra cho xác thịt, còn một ngày chúng ta được sinh ra cho tinh thần. Một ngày chúng ta được sinh ra bởi người cha và người mẹ, còn một ngày chúng ta được sinh ra bởi Thiên Chúa và Giáo hội. Một ngày chúng ta được sinh ra làm con cái sự chết, còn một ngày chúng ta được sinh ra làm con cái sự sống. Một ngày chúng ta được sinh ra dưới gông cùm tội lỗi, còn một ngày chúng ta được sinh ra dưới sự giải thoát khỏi gông cùm ấy. Người Kitô hữu được tái sinh bởi nước và thần khí qua bí tích rửa tội. Nước ân sủng, nước từ trái tim con Chúa đổ ra tẩy rửa tội nguyên tổ và tội riêng trong quá khứ, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong mầu nhiệm vượt qua, đồng thời tham dự quyền lợi và bổn phận thi hành ba chức năng của Đức Kitô. ngôn sứ, tư tế, vương đế. Còn thần khí tiếp tục thánh hóa, thúc đẩy linh hồn sống chân lý cho thăng hoa đến mức hoàn thiện trong nước trời. Quý ông bà và anh chị em có thể tham khảo thêm về bí tích rửa tội tại sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo từ các số 1213 đến 1284. Làm người Kitô hữu được nhận lãnh thiên chức ngôn sứ từ khi chịu pháp thanh tẩy, nhưng trong chúng ta được mấy ai khắc sâu vào lòng mình ơn trọng này và hiểu biết nó cho thấu đáo, để làm cho nén bạc hồng ân sinh lợi dồi dào. Sự thờ ơ bơ trợ đức tin đáng buồn như một thứ bệnh dịch truyền đời từ dòng máu nhiễm tội nghiên tổ để lại, dẫn tới đời sống kém đạo đức, khô khan, hay cuồng nhiệt đi tìm chính mình trên đường về với Chúa. Những ai có hồn tông đồ và khát vọng trọn lành không sợ chối cãi thực trạng này nơi chính mình và nơi một số đông anh em, không hiểu biết thiên chức, ơn gọi, sứ mạng được trao ban có giá trị và quan trọng như thế nào, làm sao biết trân trọng và quý hóa nó. Nói chi đến việc thi hành nó cho sinh ra hoa trái nước trời. Hãy học biết để biết mình là một ngôn sứ. Hãy khát vọng dấn thân trở nên một tông đồ đích thực, làm cho lời tình đã ngỏ được tỏ với nhân gian, cho ân ban không còn bị chôn giấu dưới lớp vỏ yên hàng vốn có. Hãy thao thức ra đi tự cõi lòng. Đức tin đòi buộc người tín hữu xem việc thực hiện thiên chức ngôn sứ như một sứ mạng cao cả, đã được Thiên Chúa Ba Ngôi trao ban qua lời dạy của Chúa Giê-xu. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Ý thức vai trò của mình trong sứ mạng được trao ban này, Thánh Phao-lô đã khẳng khái tuyên bố: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng, cùng chung hưởng dòng máu thanh tẩy, cùng nếm trải tình yêu vô bờ của mối tình thập giá Chúa Kitô. Mọi tín đồ công giáo có trách vụ xem sứ mạng ngôn sứ như màu cờ sắc áo linh thiêng mà chính mình đã thề hứa dấn thân. Ngày qua ngày hãy long báo ơn người cứu độ, gửi cho muôn dân biết người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Sứ mạng làm ngôn sứ thiêng liêng và cao quý biết bao. Làm ngôn sứ, ta nói về Thiên Chúa, một Thiên Chúa độc tôn, y danh lẫy lừng, chủ thể các thần minh. Thiên Chúa tác sinh nên vạn vật hữu hình và vô hình, nắm trong tay Ngài sự sống chết mọi loài với quyền toàn năng tuyệt đối. Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng chi nhất, nhân hậu yêu thương lạ lùng mà cũng công thẳng đến kinh sợ. Ngài ngự trên cao quầy quậy cõi nhiễm màu, xong lại hiện diện tại lòng người. Làm ngôn sứ, ta rao giảng lời Chúa, đem ánh sáng chân lý, xua đi bóng tối tâm, phủ trùm nhân loại tự ngàn đời. Ta truyền thông lời ánh sáng, lời sinh lực làm rạng ngời lên những đôi mắt tâm linh mù lò, mở những đôi tai còn phong kín, cho tâm hồn hớn hở đón tin mừng cứu độ và nghe yêu thương rót vào lòng. Làm ngôn sứ, đem lời quyền năng giải phóng những linh hồn chịu xích xiềng giam hãm trong ngục tù tội, đưa đến sự chết của Satan, cho vinh quang phục sinh mang niềm hạnh phúc thỏa lòng bừng lên giữa cõi đời đau khổ, vô vọng, nơi phận người từng cúi đầu khuất phục trước lưỡi hái của tử thần. Chúng ta rao truyền lời phân cách tâm với linh, cho lý trí kiềm cương xác thịt, tinh thần phúc âm thống lĩnh và thăng hoa những dục vọng đê hèn. Làm ngôn sứ, chúng ta đem lời tha thứ, xua tan lầm lỗi, nói lời tình yêu, hàn gắn những con tim tan vỡ bởi đau thương hận thù. Có lúc ta nói lời chẳng phát thanh âm, song hương thơm thánh thiện hiền bí chạy men tình cứu độ, đem lại an bình và hạnh phúc cho muôn triệu linh hồn. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin thần khí biến đổi chúng con thành khí cụ bình an, mang lời Chúa đến tha nhân. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn giáo phận Cremona. Sáng hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn giáo phận Cremona, Bắc Ý, do Đức Giám mục Bản Quyền hướng dẫn về Roma hành hương, kỷ niệm và tạ ơn vì lễ phong chân xước cho cha Alfredo Cremonesi, người con của giáo phận thừa sai tại Myanmar. Cha Cremonesi chịu tử đạo cách đây 70 năm, ngày 7 tháng 2 năm 1953, tại làng Donoco, và được phong chân xước ngày 19 tháng 10 năm 2019. Cuộc hành hương dự kiến thực hiện từ lâu nhưng bị hoãn lại vì đại dịch và nay mới tiến hành được. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cha bề trên tổng quyền Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, các linh mục và chúng sinh thuộc giáo phận Tangu, nơi cha Cremonesi hoạt động và chịu tử đạo khi được 51 tuổi. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại những nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của chân phước Cremonesi, lòng hăng say giáo dục người trẻ và lòng can đảm không để mình bị đe dọa hoặc nản chí vì những hiểu lầm và chống đối, cho đến khi một loạt súng máy bắn hạ cha trong lúc cha bênh vực dân chúng trước những phiến quân. Đức Thánh Cha cũng nói rằng trong các bút tích cha Alfredo Cremonesi để lại, đặc biệt có một câu rất đẹp về tinh thần truyền giáo của cha. Cha nói, các thừa sai chúng ta thực ra chẳng là gì cả. Công việc của chúng ta là công việc mầu nhiệm và tuyệt vời nhất được trao cho con người, không phải để thực hiện, nhưng để nhìn thấy, nhận thấy những tâm hồn hoán cải là một phép lạ lớn nhất trong các phép lạ. Câu này tóm tắt một số đặc tính quan trọng của vị thừa sai, điều mà tôi mời gọi anh chị em hãy suy tư và thực hiện, đó là khiêm tốn nhận ra mình là một dụng cụ bé nhỏ trong tay Thiên Chúa, niềm vui được thi hành một công việc tuyệt vời làm cho các anh chị em gặp gỡ Chúa Giêsu, kinh ngạc trước điều chính Chúa làm nơi người gặp Chúa. Khiêm tốn, vui tươi và kinh ngạc, đó là ba nét rất đẹp của vị tông đồ của chúng ta trong mọi hoàn cảnh và bậc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu giáo phận Cremona hãy vun trồng tình hiệp thông giữa các cá nhân và cộng đoàn, giúp đỡ nhau, cộng tác và cởi mở đối với những con đường mới trong một thế giới đang thay đổi mau lẹ. Anh chị em hãy luôn cố gắng có tinh thần đón tiếp rộng rãi và bao gồm những người đến gõ cửa nhà anh chị em, giúp đỡ họ rút ra những điều tốt nhất của mình và tìm được dự án của Thiên Chúa cho cuộc đời của họ, biến nó thành một sứ mạng hăng say thực hiện.
Tin Aparecida Brazil. Thông tin về Hội đồng Giám mục Brazil nhân đại hội thứ 60. Hội đồng Giám mục Brazil hiện nay có số thành viên đông nhất giáo hội và số tín hữu công giáo tại nước này cao nhất thế giới. Nhân dịp đại hội lần thứ 60 của các giám mục sắp tiến hành tại đền Thánh Đức Mẹ Aparecida từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 4 tới đây, văn phòng tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil đã công bố một vài con số về các giám mục tại Brazil. Giáo hội công giáo tại nước này hiện có 326 giám mục hoạt động, coi sóc 279 đơn vị của giáo hội, trong đó có 45 tổng giáo phận, 219 giáo phận, 7 giám hạt và một số đơn vị khác như ba giáo phận thuộc giáo hội nghi lễ Đông Phương và giáo hạt quân đội. Ngoài ra có 157 giám mục về hưu. Brazil có số tín hữu công giáo đông nhất thế giới với 123 triệu người, chiếm 64% dân số toàn quốc. Sau đất nước Brazil, xét về số tín hữu có Mexico, Philippines, Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đứng thứ 6 là giáo hội tại Ý. Tuy nhiên, giáo hội công giáo tại Ý hiện còn 226 giáo phận với 231 giám mục thành viên. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, giáo hội tại Ý có quá nhiều giáo phận nên ngài đã yêu cầu hội đồng giáo mục nước này tìm cách giảm bớt số giáo phận. Trong những năm gần đây, khi bổ nhiệm giáo mục mới, Đức Thánh Cha thường tìm cách gộp các giáo phận với nhau khi có thể.
Tin Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin tố giác sự gia tăng tấn công Kitô hữu. trưởng phụ Pierre Battista Pizzaballa của Công giáo Latin ở Jerusalem cảnh giác rằng sự tăng cường của phe cực hữu trong chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang làm cho cuộc sống của các tín hữu Kitô tại nơi sinh của Kitô giáo ngày càng khó khăn hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AP của Mỹ truyền đi ngày 13 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ nói rằng cộng đoàn Kitô có 2.000 năm lịch sử ngày càng bị tấn công. Những thành phần cực đoan trong chính phủ cực hữu ở Israel ngày càng trở nên táo bạo hơn trong việc sách nhiễu hàng giáo sĩ Kitô, phá hoại các tài sản tôn giáo. Sự gia tăng những hành động chống Kitô xảy ra khi phong trào định cư Israel được những đồng minh của chính phủ khích lệ, dường như họ lợi dụng thời cơ để mở rộng các hoạt động của họ tại Jerusalem. Đức Thượng phụ Pizzaballa nhận xét rằng, nhịp độ các cuộc tấn công này, những vụ gây hấn, đã trở thành điều mới mẻ. Những người chủ mưu cảm thấy họ được bảo vệ, và bầu không khí văn hóa, chính trị lúc này có thể biện minh cho việc làm của họ, hoặc bao dung đối với những hành động chống Kitô. Đức Thượng phụ Pizzaballa cũng tỏ ra lo âu vì chính phủ Israel giảm bớt sự dấn thân tôn trọng tự do phụng vụ, vốn được ghi trong tuyên ngôn lập quốc của nước này cách đây 75 năm. Hồi đó, chính phủ Israel nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ tự do tôn giáo và tương quan với các giáo hội, vốn có những tương quan mạnh mẽ ở nước ngoài. Nhưng các tín hữu Kitô cảm thấy chính quyền không bảo vệ các nơi tôn giáo bị tấn công, và những căng thẳng nảy sinh sau khi cảnh sát đột nhập khu vực đền thờ Al-Aqsa của Hồi giáo tạo nên sự phẫn nộ và xung đột với người Hồi giáo trong tuần qua. Trong chính phủ của Thủ tướng Netanyahu hiện nay có những thành phần cực hữu như Bộ trưởng Tài chánh Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, vốn có tiền án hồi năm 2007 vì sách động kỳ thị chủng tộc chống Ả Rập và ủng hộ một nhóm chiến binh Do Thái. Ảnh hưởng của những người này khích lệ những người Israel định cư tìm cách củng cố quyền kiểm soát ở miền Tây Lập Lan và Đông Jerusalem, khiến các vị lãnh đạo giáo hội Kitô lo âu báo động, vì kế hoạch của chính phủ kiến tạo một công viên quốc gia trên núi Tây Dầu đe dọa sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở thành thánh Jerusalem. Người Palestine vốn coi khu vực Đông Jerusalem là thủ đô nước Palestine mà họ muốn thành lập. Hiện nay tại thành Jerusalem chỉ còn 15.000 tín hữu Kitô, đa số là người Palestine so với 27.000 người trước đây.
Tin Vatican thành lập đài quan sát những cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Thánh Mẫu Quốc tế, gọi tắt là PAMI, đã thành lập một đài quan sát về các cuộc hiện ra và những hiện tượng thần bí liên quan đến Đức Mẹ Maria trên thế giới, với mục đích nghiên cứu và giải thích những trường hợp hiện dung của Đức Mẹ. Thuộc vào số những trường hợp này, có các cuộc hiện ra chảy nước mắt, nói trong nội tâm mang dấu thánh và những hiện tượng thần bí khác đang hoặc đã xảy ra. Hôm 13 tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Pani, cha Stefano Cecchin, dòng Francisco nói rằng, mục đích của đài quan sát này là để cung cấp sự hỗ trợ cụ thể cho việc nghiên cứu, chứng thực và phổ biến đúng đắn các biến cố vừa nói, phù hợp với giáo huấn của giáo hội, giáo quyền liên hệ và các quy luật hiện hành của Tòa Thánh về vấn đề này. Đài quan sát sẽ hoạt động một cách có hệ thống, có chiến lược, đa ngành và có chất lượng, và cũng cộng tác với các chuyên gia và nghiên cứu gia, những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực khoa học và giáo quyền. Điều quan trọng là làm sáng tỏ, vì nhiều khi những điều gọi là sứ điệp của Đức Mẹ tạo nên những hoang mang, những cảnh tượng gây lo âu hoặc những lời cáo buộc Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. Làm sao Đức Maria, Mẹ Giáo hội, lại làm thương tổn sự toàn vẹn của Hội Thánh, hoặc gieo rắc sợ hãi, đối nghịch, trong khi mẹ là mẹ từ bi thương xót và là nữ vương hòa bình? Cũng vậy, điều quan trọng là cung cấp một sự hỗ trợ thông tin để đương đầu với một số trường hợp và một sự chuẩn bị thích hợp. Cha Cecchin nói thêm rằng, đài quan sát có một ban điều hành và ban khoa học trung ương. Ban điều hành gồm có cha Cecchin và cha Marco Mendoza, tổng thư ký Hàn Lâm Viện PAMI, và một số giáo sư chuyên gia khác. Ban khoa học trung ương gồm 3 linh mục và 2 giáo dân chuyên gia. Trong thời gian tới đây sẽ thiết lập các ủy ban khoa học địa phương. Đài quan sát bắt đầu hoạt động với phiên nhóm đầu tiên vào ngày 15 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Mẫu Quốc tế.
Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội khai trương phòng tư vấn sức khỏe. Sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Caritas Hà Nội đã khai trương phòng tư vấn sức khỏe nhằm mục đích hỗ trợ và hướng dẫn cho các bệnh nhân. Văn phòng nằm trong khuôn viên Tòa Tổng giám mục số 40 Nhà Trung, Hà Nội. Trong ngày khai trương, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Gian Batista Nguyễn Văn Quang, trưởng ban bác ái xã hội Caritas Hà Nội, quý cha tòa giám mục, quý sơ và các bác sĩ cộng tác với Caritas Hà Nội đến từ các bệnh viện và một số phòng khám đa khoa tại Hà Nội. Sau hơn một giờ thăm và khám cho một số bệnh nhân nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, các bác sĩ đã cùng quý cha, quý sơ, quý khách cùng quy tụ trong văn phòng để tham dự nghi thức thánh hóa và chúc lành cho những người phục vụ cũng như các thiết bị y tế thiết yếu của văn phòng do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện trong phòng mở đầu nghi thức, Đức Tổng giám mục Giuse nói: "Thiết lập một văn phòng tư vấn sức khỏe là một nguyện vọng của Tòa Tổng giám mục Hà Nội từ nhiều năm nay, bởi vì có rất nhiều bệnh nhân ở các giáo xứ nghèo miền thôn quê, người Công giáo cũng như người không Công giáo khi đến thành phố Hà Nội thì bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, văn phòng tư vấn sức khỏe của Tòa Tổng giám mục chỉ xin nhận một chức năng khiêm tốn, đó là đón tiếp, sơ khám và tư vấn hướng dẫn để các bệnh nhân có thể đi đến các chuyên khoa." Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục Giuse cũng bày tỏ niềm vui vì đã thực hiện được nguyện vọng này bởi sự hỗ trợ của nhiều người, đặc biệt là sự cộng tác quảng đại của các bác sĩ và quý vị ân nhân. Kết thúc nghi thức, Đức Tổng giám mục Giuse cũng đã dành thời gian để chia sẻ và trao đổi với mọi người đang hiện diện.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, vào dịp kỷ niệm thành lập trường, các giáo viên của ngôi trường tiểu học nọ đã lên kế hoạch tổ chức một buổi hội thi văn nghệ để học sinh ở các lớp biểu diễn và thi đua với nhau. Tất cả giáo viên và học sinh của các lớp đều tích cực chuẩn bị các tiết mục văn nghệ rất công phu và tập dượt rất kỹ lưỡng. Ngày hội thi đã đến, các học sinh hăm hở biểu diễn các tiết mục và vai diễn của mình. Trong một vở kịch nọ, các diễn viên nhí đều rất cố gắng thực hiện vai diễn của mình. Khi vở kịch sắp kết thúc, thì đột nhiên có một cậu bé chợt quên mất phần biểu diễn của mình. Cậu đứng trên sân khấu, ngẩng người ra vì không nhớ là mình phải làm gì. Cậu bé lúng túng, và trước những ánh mắt chờ đợi của các bạn đồng diễn trên sân khấu, cậu bé bắt đầu rơm rớm nước mắt. Ngay lúc đó, cô giáo chủ nhiệm của lớp ấy đang ngồi bên dưới sân khấu, lập tức bước nhanh lên sân khấu, tiến về phía cậu bé đang mếu máo và nắm lấy tay cậu. Rồi cô ra hiệu cho cả nhóm cùng với cô cúi đầu chào khán giả, và tất cả vui vẻ tiến vào cánh gà. Sau vài giây thinh lặng ngỡ ngàng, mọi khán giả đã dành những tràng pháo tay nồng nhiệt, tán thưởng các diễn viên đã kết thúc vở kịch ấy một cách duyên dáng. Cuộc thi kết thúc, ban tổ chức đã trao một giải thưởng đặc biệt cho tiết mục kịch có kết thúc rất đặc biệt, bởi sự xuất hiện kịp thời của người giáo viên để trấn an và khéo léo giúp cho các diễn viên của mình hoàn tất phần trình diễn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự tiếp ứng kịp thời cho ai đó khi họ đang ở trong một tình huống hoang mang, bối rối, là một hành động hết sức cao đẹp, đáng được tri ân và ca ngợi. Khi nhận một vai diễn trong vở kịch, chắc chắn các em học sinh đều được thầy cô của mình tập dượt rất kỹ lưỡng. Vậy mà cũng có diễn viên đột nhiên quên đi phần biểu diễn của mình. Tình thế thật dở khóc dở cười. Diễn viên quên bài sợ hãi, xích khóc. Các diễn viên khác không biết phải làm sao. Tiết mục ấy gần như sắp phải kết thúc một cách đột ngột, dang dở, làm các diễn viên mất mặt và khán giả mất vui. Thế nhưng, sự xuất hiện kịp thời của cô giáo đã giúp các diễn viên lấy lại bình tĩnh và kết thúc các vai diễn của mình một cách tốt đẹp. Trên sân khấu cuộc đời, mỗi người chúng ta cũng đang đảm nhận những vai diễn trong cuộc đời mình. Vai diễn đó có thể là bổn phận và trách nhiệm của một người cha, người mẹ, người chồng, người vợ hay người con trong gia đình. Vai diễn đó cũng có thể là chức vụ của một nhà lãnh đạo hay chỉ là phận sự của một công nhân, hoặc số phận của một người vô gia cư, bôn ba tìm miếng ăn, trốn nghỉ trên đường phố. Dù là vai diễn nào, chúng ta cũng cần phải cố gắng chu toàn hết sức để bản thân có được cuộc sống an vui và đem đến ấm no, hạnh phúc cho người khác. Chắc chắn rằng, trong khi thực hiện vai diễn của mình, nhiều lúc chúng ta cũng không thể tránh khỏi những sóng gió, khó khăn và thử thách. Khi công việc làm ăn bị thua lỗ, thất bại, khi việc giáo dục con cái rơi vào bế tắc, hay khi cuộc sống gia đình đang có nguy cơ tan vỡ bởi nhiều nguyên nhân không thể cứu vãn được. Đó là lúc chúng ta lúng túng, bất lực trên sân khấu cuộc đời mình. Những lúc đó, chúng ta cần lắm một ai đó xuất hiện, để với sự khéo léo và năng lực tuyệt vời của họ, họ sẽ giúp chúng ta xử lý được tình huống khó khăn và hoàn tất được vai diễn của mình. Niềm vui của đại lễ phục sinh đang chan hòa trong cõi lòng của mọi người khi tô hữu, thì thầm với chúng ta về Đức Kitô phục sinh, đứng luôn dõi mắt theo chúng ta khi ta đang loay hoay thực hiện vai diễn của mình trên sân khấu cuộc đời. Người không hề rời mắt khỏi chúng ta và xuất hiện để giải cứu chúng ta ngay lúc chúng ta sắp mất phương hướng và rơi vào tình cảnh bế tắc. Khi hai người môn đệ đưa bước trên đường Emmaus để bỏ dở ngang vai diễn của mình, khi các tông đồ thất chí từ bỏ sân khấu với vai diễn là môn sinh của Thầy Giê-xu để trở về với sông nước và cá biển, thì Chúa Giê-xu phục sinh đã xuất hiện, giúp các ông quay trở lại sân khấu và hoàn tất được vai diễn mà Chúa đã trao phó. Đó là sống chết cho công cuộc loan báo tin mừng của Thầy Giê-xu. Cũng vậy, Chúa Giê-xu phục sinh vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, để đỡ nâng và trợ giúp khi chúng ta chới với, vấp ngã trên đường đời.
Được gần đến Chúa, tâm hồn con sâu lên cùng đàn tìm yêu, hoan ca khen Ngài sớm chiều, tiếng chiêng hòa tiếng trống ngân vang, tiếng tơ lòng reo với cùng đàn, hòa điệu du dương và làn muôn hương. Được gần bên Chúa, ôi niềm vui thắm lên mi vòng cánh sơn, nó tan yêu sâu đến gần, tâm chia niềm vui với tha nhân, sống quên mình và yêu chân thành, trở nên men muối ướp cho mặn đời.
Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con nhận ra được bóng dáng Chúa rất đổi thân thương và gần gũi, đang hiện diện bên cạnh và dìu dắt chúng con hoàn tất được vai trò và những bổn phận mà chúng con đang đảm nhận. Amen.
Mây cuộn theo gió cuốn lên trời cao, lòng con khát khao như đất khô mong cơn mưa sao. Con tìm kiếm Chúa đứng con tôn thờ, khắp mọi bao năm lòng con luôn cứ mãi băn khoăn. Đến ngày thao thức niềm tin ngỡ như phai mờ, buồn đau mắt trong lệ nhòa, mong một ngày mai nở hoa. Được gần bên Chúa, tâm hồn con sâu lên cùng đàn tin yêu, hoan ca khen Ngài sớm chiều, tiếng chiêng hòa tiếng trống ngân vang, tiếng tơ lòng reo với cùng đàn, hòa điệu du dương và làn muôn hương. Được gần bên Chúa, ôi niềm vui thắm lên mi vòng cánh sơn, nó tan yêu sâu đến gần, tâm chia niềm vui với tha nhân, sống quên mình và yêu chân thành, trở nên men muối ướp cho mặn đời.
Ừ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.